cái chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung điên bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hạng hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe.
Sau này các bạn muốn đăng linh của Ngài không có cơ hội. Hãy tự chúng ta là chiến sĩ của phần đó để thực hiện chi giới tình thương và đạo đức ở sau. Sau này không dùng chi giới bắn ai nữa hết. Sau trận hạch tâm của thế giới rồi không còn chi giới gì để chiến đấu nữa bằng tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn phải lưu tâm những lời tôi nói, cho phần hồn, cả cho phần hồn. Chắc là cái chú nhân ông để ảnh hưởng càng. Càng sớm càng tốt để cương vực tài năng sắc tập. Một mình tôi không có thể nói hết cho mọi người. Các bạn thực hiện đi rồi các bạn sẽ thấy, lúc đó các bạn thấy. Các bạn chiến sĩ của Thượng Đế ở khắp nơi toàn thế giới này. Người Việt Nam có nhiệm vụ làm việc đó. Đem tất cả khi yêu tôi tâm nhất của Thượng Đế là tình thương và đạo đức để cứu rỗi một Phật sống lại của trong quả địa cầu. Nhiệm vụ của người Việt Nam phải đứng đắn. Các bạn phải cố gắng. Cơ trời sắp thay đổi. Bây giờ các bạn thấy đây rồi chiến tranh. Tinh vi chừng nào mới giết chết nhiều người chừng nào. Các bạn sẽ thấy. Hồi xưa Quan Công Thánh Ngài xuống đánh giặc. Giết đâu có bao nhiêu mạng. Mà thấy họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết có những 1 triệu ăn cơm gì, 100 ngàn không ăn cơm gì, cái chuyện thường tình ở thế gian. Bởi vì đông chừng nào thì nhiều chết, nhiều chừng ấy. Đó là cuộc thay đổi chiến lược. Để cho phần hồn thức giác tiến hóa. Sau này tới luân hồi ở nơi những cơ thể khác tinh vi hơn. Sẽ thay đổi. Cuộc văn minh siêu phàm. Siêu khoa học và sẽ có cuộc chiến tinh vi. Cuộc chiến cuối cùng đó là cuộc chiến tình thương và đạo đức. Chỉ sử dụng khi giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu. Lúc đó người Việt Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái hạnh tu. Người Việt Nam bị đau khổ nhiều nhất trong quả thế cầu này. Sớm nhất. Bây giờ phút đó phải tu luyện nhiều nhất để ảnh hưởng những phần tử còn. Cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai.
Cơ trời đã chuyển. Mọi người sẽ thấy rõ. Linh địa Phật nào sẽ xuất hiện. Người tu vô vi thực hành trong thanh tịnh và sáng suốt thì mảnh đất tâm linh của các bạn bừng sáng để hòa điệu nhạc các cả khôn trụ trụ. Vui mừng ngày vinh quang của thần mê gian lầm được phán xét loại sự việc và đại và để chuyển được những tâm linh biết tu, biết sửa, biết xây dựng, biết hy sinh. Thời đại này sẽ kết thúc hạ nguyên, phát triển tới thượng nguyên. Mà thượng nguyên đoán cái gì? Thượng nguyên sẽ chứa được những thanh lọc.
đầy thiện nhân, chứ không phải với những tâm trọng thương gian nan nữa. Cho nên trước ngày hạ mạc thì chúng ta biết tu để giải tỏa những cái phần trước ô đó, thì tương lai chúng ta mới có cơ hội để tham dự sống trong cảnh đạt được. Đó là năm qua hội. Các bạn thấy rằng nguyên năng của khí trời đang thay đổi, vũ trụ đang biến thiên, các môi giới, môi trường sinh trưởng, môi trường kinh tế đều thay đổi và có ý hòa hợp với nhau để đi tới chỗ thông nhiên. Lần lần các bạn thấy rằng thiên cơ sẽ đến và làm việc rất nhiều ở tương lai và để xây dựng cho con người được hưởng hạnh phúc. Nó sẽ chết, chẳng có ai chết, chẳng có ai mất. Nói kẻ chết người sống nhưng không phải là phần hồn bất diệt vẫn còn tồn tại tại thế. Trên chiến tranh xảy ra biết bao nhiêu, nhưng mà mọi người vẫn gia tăng. Nếu không có chứng minh được sự linh hồn, làm sao có sự gia tăng? Nhưng trên hành trình đang học, khi nó linh hồn, nó không hiểu quá khứ của nó. Vì hành trình đang học, đang xây dựng cho nó một cái dũng khí thăng hoa. Thấy chưa có cơ hội ban phước cho nó thấy. Chỉ nó tu, nó mới thấy trọn lành. Nhưng mà tương lai khi có người được sống dài cả nghìn năm, 700-800 năm, thì những người đó phải hiểu tất cả những cái quá khứ. Bây giờ trong lúc đi luyện qua luân hồi tại thế, quên qua kia, cứ nhìn chuyện trước mắt rồi truy cập chuyện quá khứ. Cho nên Thượng Đế có mở những cái lớp khảo cổ, khảo cổ lấy một nguyên tinh mà thấy mấy nghìn năm trước thì con người thịnh của mảnh đất nào nó ra thế nào để cho con người học. Học để chi? Học để mở trí. Mà con người thật sự mở trí rồi đâu cần phải khảo cổ để làm gì. Mở trí rồi thấy không, một sát na các bạn thấy quá khứ quá trình của các bạn nó bao nhiêu kiếp, nó luân hồi bao nhiêu kiếp. Và khi đi sinh năng, khi làm con thú, khi làm cây cỏ, để các bạn thấy. Khi mà các bạn đi đến cái trình độ cao siêu vậy, là ốc của các bạn là ốc hòa đồng của vũ trụ. Cái ốc đó, cái ốc đem lại thay bình cho mặt đất. Cứ tư mới thay chuyển. Vì hành trình của Thượng Đế đã sắp đặt mọi người phải tu. Bạn biết bao nhiêu tôn giáo tại thế gian, đạo này, đạo kia, đi mấy căn trước là có đạo. Nhưng mà con người còn lười biến, chưa muốn tìm hiểu mình, chưa hướng ngoại, tranh chấp, chuyện ăn thua, chưa tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình. Chúng tất cả các siêu cường quốc hiện tại đang khao khát, đang tìm khả năng siêu giác của con người, là muốn đem lại những tinh vi đó đóng góp cho nhân loại trở về cái cảnh thanh tịnh, tự nó dẹp bỏ sự nghi kỵ chém giết lẫn nhau, trở về với sự thanh sạch căn bản của lòng, đầm hồn đầm thăng hoa.
Cho nên người tu vô vi ráng tu đi thân nhẹ lên, Quan Âm hộ độ chúng ta cắt ruột gan các bạn. Cái ruột gan quanh co của bạn sẽ cắt đứt và bỏ không còn tài nữa. Chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn mà thôi. Còn ở dưới toàn là đồ giả, cắt liền hết, không có giữ được. Thì lúc đó các bạn mới thấy kinh dụng trong thanh tịnh. Mà làm việc cho rất nhiều lần hồi xưa. Tôi chỉ quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc? Đầu này nhắc, đầu kia nhắc. Ngài phải chuyển biến làm việc lập tức,
Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây tương lai làm được không? Một thứ mà thấy trung tin cái bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi thì ai nhắc bạn chuyển ngay. Không có nghi ngại gì hết, độ liệt. Cái hiền người giữ vẫn cận độ. Và chỉ phóng biển của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tin bộ đầu các bạn giá trị. Cái đạo tâm nó nằm ngay đó. Chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim và thịt này đó. Không có cái chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu rõ chúng ta đã nắm được cái thứ chỉ nam. Chúng ta đã có một chìa khóa. Chúng ta đã có một khả năng khai triển. Trong tinh thần nhẫn hòa đào ra những gì chúng ta có. Và sử dụng những gì chúng ta đã đạt.
Ông Phật không bao giờ biến ra một ông Phật trước mắt các bạn đâu. Nhưng mà bạn môn tả đạo nó là một ông Phật để đứng trên không trung như Phật. Bạn phải nhớ cái đó mà để tránh mà tu. Nó là một cái thằng kia điên liền cũng được nữa. Cái đó nó là. Nhưng mà cái hậu quả, cái nào cũng đều có hậu quả. Cho nên các bạn phải chắc chỉ cái hậu quả của người đã làm như vậy. Thì số cuộc nó sẽ không bao giờ đạt tới đại định giới. Thành ra trời Phật không làm phép gì hết cho thế gian. Nhưng mà chỉ khuyên giải những người thế gian để mở tầm sáng suốt của họ trong cuộc hành hương để tiến qua mà thôi. Thì không chữa bệnh điên cuồng, chỉ đường lối cho họ tự chữa, lấy tình thương và đạo đức để giải tỏa tất cả những căn bệnh đã và đang có trong cơ thể bộ óc của họ. Không chỉ bệnh điên cuồng, điên cuồng là một cái nghiệp của nó để cho nó học rồi nó tiêm, không sao hết. Còn bên bà môn tả đạo trụ đó nhưng mà tái phát đó, bao giờ dứt. Còn cái đằng này chỉ rồi sau này dứt là dứt luôn, dứt cả phần hồn, lặng thẳng xa.
Nếu các bạn không thực hiện cái kỳ công này thì chẳng ai làm cho bạn được. Các bạn còn không, các bạn được thương. Trong các bạn được thương. Gia can các bạn được thương. Đủ nguyện thấp tổ được thương. Đó, cho nên chúng ta phải có một hành động cương quyết và xa xôi. Chúng ta có những sự ảnh hưởng rất rất đẹp. Người truyền pháp chẳng hạn, Đức Thích Ca chẳng hạn, Jesus Christ chẳng hạn. Những người đó chỉ trụ tâm trong thanh điển và tự tu tự giải. Nhưng họ mới cứu được bao nhiêu triệu những tâm linh. Con đường tốt và hay con đường phải là. Chúng ta nên làm hay là không? Chúng ta còn trì hoãn nữa để sống trong định lực luân hồi. Rồi tiếp tục vun bồi cái khổ. Rồi các bạn than vang với ai? Khi các bạn đau khổ các bạn than với ai? Thắp nhang cầu nguyện than vãn rồi ai giúp bạn? Rốt cuộc thì bạn cũng phải làm cho bạn. Chẳng ai giúp.
Thế nên ma quỷ lúc này lỏng hành lắm. Các bạn hiểu được. Không nên tin vậy. Xưng danh ông này ông nọ đó là ma quỷ. Có ông Phật Thượng Đế không có xưng danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luận điển đại bi của Ngài, ban chiếu khắp các nơi, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiển, tùy duyên mà thích, tùy duyên mà tiến. Cái Thượng Đế không nhập cho trong cái xác, ta đây là Thượng Đế, không có vụ đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút nữa thôi. Cái sự thật của Thượng Đế không có làm được đó, Chúa cũng không làm được đó. Cho nên nhiều cái đạo mới phát triển ra chút. Khi Thượng Đế, khi Chúa lập cái đạo của mình, cuối cùng của hai năm sẽ thấy người đó nó ra thế nào. Cho nên tôi từ ngày tôi hiểu được nguyên lý như vậy và tôi nhận thức thấy được, tôi không bao giờ dám chỉ để một người nào. Kính trọng tất cả mọi người, hòa cùng với cả mọi người và đem những cái gì thực hành để cho mọi người tự tu tự tiến.
Cho nên những người làm không quả, thấy họ không có gì đâu, họ khổ, kể cả miếng nước sôi không có, uống miếng nước lạnh, nhưng mà của họ nhiều hơn chúng ta. Cái của vô tận họ sẽ nắm được và lấy được.
chứ đừng có thấy tội nghiệp những người đó. Những người đó sẽ hưởng phước ở tương lai, làm công quả cho đạo pháp, làm công quả cho chúng sanh, đều là được hưởng phước. Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai, ban chiếu cho tất cả. Đã nói đã biết được thanh khí điển thì người người được hưởng, nhưng mà chứa hay không là do tâm người mà thôi. Tâm người dẫn loạn, tâm người dập tài, tâm người hướng dẫn một số người về với chính mình để làm chánh trị, phản loạn. Cái tâm đó là tâm bị động. Còn tâm ta tu, mọi người tu, thực hành tu, đem kỹ thuật trao đổi cho nhau và ban phước cho nhau, đồng hành đồng tiến trong thức bình đẳng, đó là không bị.
Phước huệ song tu, các bạn đã bỏ công ra làm điều này cho đạo, làm điều kia cho đạo, nhưng mà sự tranh chấp trong nội tâm các bạn không chịu bỏ cũng như không. Phước nó muốn đến với các bạn, nhưng bạn đóng cửa làm sao bạn còn phước. Huệ nó muốn khai cho bạn, bạn động làm sao các bạn có huệ. Bạn phải quay về tức khắc để tội nghiệp bạn, thương yêu bạn, quy mến sự cấu trúc tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho bạn. Nắm lấy sự ngộ nghịch đó, ôm lấy tâm thức đó để thăng hoa cỡ mở. Quy thay và lập. Ngày hôm nay tôi vẫn còn âm thanh truyền cảm gửi đến các bạn. Các tình thương sống động nhắc nhở từ cá nhân một, để mọi người quy về với sự chân giác sẵn có của chính họ.
Sửa mình tâm đạo rõ thiên cơ, chúng ta sửa mình rồi, dồi dào trong tâm đạo chúng ta cũng thấy rõ thiên cơ, sự sắp đặt của bề trên là có trật tự. Nếu chúng ta đi nghịch lại, chúng ta sẽ bị vấp bởi thiên cơ và đau khổ vô cùng. Thiên cơ xoay chuyển, chẳng còn mơ kích động, quy thâu sẽ đến giờ. Thiên cơ xoay chuyển, chẳng còn mơ, sự thật của thiên cơ đã thay đổi, thời tiết càng ngày càng thay đổi, kích động. Quy thông, lần lần thu hẹp, sự phát triển của ngũ hành cũng sẽ đến giờ. Đây là chúng ta mới qua cơn thanh lọc đó, chúng ta mới thấy rằng ai có khả năng tu, ai thoát được cái thể xác trầm lục này mới được giờ tái hội và tái lập trong cái cuộc sống, trong quả địa cầu mở. Tan tựu chia ly người giữ thức, vượt qua loạn động chẳng còn mơ. Đó, nó sẽ có kích động một cảnh tan tựu chia ly nữa, chứ chúng ta ra đây cũng chưa có đủ đâu, còn phải chia ly nữa, còn phải đau khổ. Nhưng mà ta giữ cái thức chúng ta hòa tam giới, thượng trung hạ có trời Phật, ngũ quyền thất tổ, chúng ta không xa. Chúng ta
rồi giờ phút tôi tu thiền, rồi tôi thấy tôi ở đâu. Nhiều người mến rũ, nhiều câu hát rất siêu diệu và hướng độ tâm linh của tôi. Tôi đang ngộ như là giấc chim bao, nhưng mà cái phần trình độ tiến hóa của phần hồn bước về thượng ngôn thanh đức đã có sẵn hết rồi. Mà chỉ chờ một sự đụng chạm nào đó là mọi người có thiện căn sẽ trở về đó tập tức khắc, không có lâu. Cho nên ngày nay chúng ta tu đây là dọn đường trở về kỷ nguyên Di Lặc, cũng có sẵn nữa, và chúng ta đã hướng thiện rồi, và bây giờ bắt đầu là chúng ta người đi trước, thấy rõ chúng ta ngày hôm nay thấy được tiền bạc không phải là cái chuyện quá quan trọng đối với chính chúng ta, mà tình thương và đạo đức là quan trọng. Chúng ta đã nuôi dưỡng khí giới đó và sử dụng khí giới đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội tề tụ nơi đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên Di Lặc.
Thanh định sáng suốt là cái vốn của chúng ta. Đạt được thanh định sáng suốt mới nắm được chủ quyền. nắm được chủ quyền mới thấy chúng ta là giống dân của loại nào. Thì thật, chúng ta mà tu đúng đắn, chúng ta là giống dân bích gặp giống dân của Thượng Đế, con của Thượng Đế, quán thông ngoại mặt, vô quái ngại, hy sinh.
Rốt cuộc các bạn phải cấm mồm ra đi, sai bằng tư tâm.
Thiên lực của các bạn đã mất. Tâm lực của các bạn càng ngày càng suy, nghĩa lực sẽ thu hút các bạn, hỏi các bạn đi đâu. Từ sự quyết định cuối cùng của các bạn là đi địa phủ mà thôi, chứ không có ông tiên Phật nào giúp các bạn được. Nếu giúp được chúng ta, Ngài đã đem chúng ta lên như vậy, Ngài đã đưa chúng ta tới thiên đàng rồi. Cần chúng ta phải tu học, phải hành pháp để làm. Chúng ta hành pháp để thấy tội của chúng ta và thấy sự tâm tối của chúng ta và giải tỏa sự tâm tối của chính chúng ta. Và thấy sự trì trệ của chúng ta và vun bồi dũng khí sẵn có của chúng ta. Thì chiến thắng mà thôi. Thì chẳng ai giúp chúng ta bằng chúng ta tự giúp.
Chứ không phải nói là tôi trình độ cao hơn những người đó. Tôi là một văn sĩ, tôi là một văn chương. Nhưng mà tôi hay hơn người khác. Chưa đâu. Giờ phút cuối cùng, giờ phút lâm chung các bạn mới thấy là cái hay các bạn làm ở đâu. Cái mưu lớp qua trong mấy trang giấy đâu có làm được cái gì. Nói thật các bạn. Nhưng các bạn không có thanh niệm, tất cả đều là không có giá trị. Nhưng cái đó các bạn không đem gì. Thực tế các bạn phải đem thanh niệm. Các bạn mới thực hành. Trong nỗi khổ, hòa tan trong khổ để xây dựng niềm tin sáng có của các bạn mới tìm. Thì các bạn có tác văn hay chất máy giúp khuyên rũ trong đi đó. Rồi là sắc ra sắc và người ra người.
Đời mới vào kinh mới của tâm linh thay đổi. Những kinh.
Nhiều người nói chúng ta tu nhiều người thấy giúp đỡ tự nhiên. Cho tôi tu số, cho tôi tu sẽ. Các bạn đang tu áp xe lớn hơn cái số các bạn lớn. Ông Thượng Đế ông chỉ có một số một là một đường về mười cõi mà các bạn không chịu đi lấy gì trốn. Vẫn thế. Con số. Còn cái áp xe là cái việc hàng ngày của các bạn. Thượng trung hạ phải khai triển cho nó thống nhất. Có áp phê cho bạn mà bạn không làm.
Thế nào gọi là xuất hồn? Thì chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, nửa ngày khai triển chút, cho đến nỗi các bạn thấy có điện rồi, biết điện rồi, nó sẽ trụ. Mà sau khi trụ rồi các bạn, nói tôi tu đây hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy pháp luật từ ở trên kia dồn xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi không thấy. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc, như các bạn thấy liền trong một lúc các bạn bỏ đời. Cái nghiệp các bạn phải gánh, nghiệp vợ con các bạn phải gánh, bạn lo giải quyết. Không vợ con gia đình, không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe.
Khắp thế giới đều có chiến tranh lộn xộn, cõi âm đang đánh giặc mà người thế gian đâu có hiểu, đánh nhau đỏ trời hết mà không ai thấy. Đó, bây giờ chúng ta phải lo tự tu tự tiến nên mới họp thời này, cái cơ biến chuyển gấp rút. Thượng Đế thâu ngũ hành bất cứ lúc nào, thâu là các bạn phải chết, bỏ xác ra đi. Bỏ xác ra đi chứ không phải những cái chết như thế gian, chết là mất của cải, mất gia tài, không phải đâu. Bỏ xác ra đi sẽ hưởng một cái chỗ tốt hơn. Dũng mạnh và hiểu biết như vậy thì chúng ta không có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho một người mà nằm xuống, người khác bày đủ chuyện. Cái này phải cúng táo rồi cúng thần. Rồi giật con heo, làm chuyện sanh hại không à,
không có cứu mình. Mình dũng mãnh cái chết của mình là cái ra đi và cái tiến hóa, không có lệ thuộc nữa. Vì cuộc đời chúng ta dù không tu đi nó cũng khổ. Đủ nghịch cảnh phải có dũng chí mới qua được cái tuổi chết, không phải dễ đâu. Bao nhiêu khó khăn, cuộc sống ăn miếng cơm họ cũng ngói, đủ chuyện hết đó, mình qua được. Bây giờ mình chết là mình như học xong bài để tiến qua. Chứ Thượng Đế không có sắp con phần hồn xuống đây mà làm chuyện ưu ơ đâu. Học cái chuyện hữu ích và lui về thanh tịnh. Càng sớm thì càng ra đi nhẹ nhàng và vui đẹp, chứ không có bao giờ khổ nữa.
Các bạn đã thấy, giờ phút lâm chung trước khi chết hai năm là các bạn thấy cái kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt sẽ thể hiện trước khi chết hai năm. Nhiều chuyện dồn dập, nhiều chuyện nhồi quả, nhiều chuyện vầy xéo, nhiều chuyện làm cho thấy mình càng ngày càng thất bại. Thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không? Vì mình muốn xâm chiếm tình đời, ăn động lực làm cho mình phải thất bại, phải điêu đứng. Chứ đừng nói tôi chết rồi tôi sẽ nổi danh, cái danh đó là cái danh độc lập, sai lầm trên mình. Cho nên phải sát tu. Nhiều bạn muốn biết rất nhiều tài liệu nhưng mà không hành được. Vì biết quá nhiều, cái nào thấy cũng hay, cái nào tôi cũng muốn, rốt cuộc tôi làm được cái gì? Cũng như các bạn vô tiệm buôn đi shopping, các bạn vô thấy cái nào cũng đẹp, hỏi cho các bạn chưa được bao nhiêu, muốn mua bao nhiêu. Cho mua những cái cần thiết mà thôi. Thì cái cần thiết là cái lúc ban đầu bước vào môn pháp là cần thiết.
Chúng ta sẽ có một thiên đường hòa hợp cả các không vũ trụ, không phải căn nhà eo hẹp là đúng. Trên người tu vô vi, người tu vô vi sẽ có một nơi rất rộng vô cùng. Các bạn sẽ thuyết giảng cho chúng sanh tại thế bằng xương bằng thịt. Các bạn sẽ thuyết giảng cho thiên nhiên sống động, hạ giới, trung giới, thượng giới. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng và lời nói của tôi vẫn ghi âm đây là tương lai họ sẽ thấy. Khi tôi lìa đời rồi mọi người sẽ thấy rằng đây là một đường lối, đây là một chìa khóa cho tôi tiến. Đây là sự dũng mãnh của tôi và tôi sẽ ứng dụng sự xác định sẵn có của tôi.
Cho nên nhiều người bước vào vô vi cầu may xin trời Phật đổ để làm ăn, để cho có tiền, để cho giàu có. Nói tôi có tiền tôi mới đổ cho chúng sanh được. Cái đó là sai lầm rồi các bạn ơi. Các bạn có điện các bạn mới đổ cho chúng sanh. Tiền không đổ chúng sanh được. Tiền là nó tập tâm. Cái tánh của các bạn hướng thiện hay là không? Các bạn làm ra đồng tiền chịu hướng thiện hay là không? Khi các bạn hướng thiện thì tâm thức của các bạn sẽ được đoàn kết và sáng suốt.
Hồi thiên liên tinh vi vô cùng, dùng đủ mọi cách để quy tụ phần hồn trong thượng đế tương lai. Các bạn phải nhớ cái câu này. Trước lúc nào cũng muốn chấm thanh, mà thanh lúc nào cũng hòa ai tinh hân thân hỗ trợ, vì đó nó lợi dụng cái thanh. Các bạn phải nhớ kỹ điều này. Và tự hành giải tỏa được vi thanh tự chủ mới có cơ hội thực hiện.
Thầy có nói Phật bảo Quan Âm cắt ruột gan người tu thì ý nghĩa cái sự cắt nó nhà sao?
Khi mà các bạn được thanh nhẹ rồi, mỗi đêm công nguyện của các bạn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mong sự sáng suốt chiếu cho các bạn mỗi đêm trước khi hành thiền. Thì đó là Ngài đã lo, nhưng mà trình độ các bạn cao nhẹ rồi Ngài sẽ cắt và thay thế bằng cậu xe. Lúc đó bạn mới ra vô dĩ nhảy, các bạn thấy cái lỗ mũi các bạn không còn ngửi chuyện hôi hám nữa. Đi tới đâu các bạn cũng thấy trời cái mùi thông tho,
không có cái gì hồi hám đối với các bạn nữa. Thay đổi ruột gan các bạn rồi, lúc nào các bạn cũng thấy chân lý hết. Toàn là cộng sen thay đổi hết. Thì bạn có thanh nhẹ, mỗi đêm các bạn chắp tay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta nhắc ngày ngày đến. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ ngày đồ, còn nếu chúng ta ôm cái cá tánh trần trượt hoài thì có niệm bao nhiêu đi nữa ngài cũng chưa có cách nào đổ, vì nó chưa nhẹ làm sao tu độ. Luật là luật, tu hành nó có luật chứ. Ông Duy Thiên Dương cũng có luật, mà Đạo Pháp cũng có luật. Và Quan Âm Bà nó có làm bảo được đúng trình độ là bà phải cứu độ trong sự công bằng. Bà cũng người tu ở trước kia, bà cũng người phàm ở trước kia, nhưng mà sự thương yêu của bà vô cùng và cái từ ái của bà vô cùng. Cho nên ngày nay bà tu mới thành đắc quả, bất chấp thể xác này, bất chấp sự đau đớn, bà hy sinh, tôi vô cùng thì bà mới có kết quả. Cho nên các bạn phải tự xét lại, có ảnh hưởng của Quan Âm thì hỏi cho chúng ta đã hy sinh chưa? Nếu chúng ta chưa chịu hy sinh thì chưa có cơ hội cắt ruột cắt gan. Vì đổi đời, đổi một đời mới, một vị tiên nó khác hơn người phàm, trọn lạc. Mà chúng ta có ý niệm thích biết ta trước kia là tiên, nhưng mà ngày nay bị gian lầm ô nhiễm, rồi bây giờ cố gắng tu để tháo gỡ ra rồi lên trên thì tự nhiên thiếu gì liên hệ của Quan Âm, người ta tới an bộ của chúng ta, rồi ngài mới chuyển biến các ruột các gan, nó thay đổi tất cả. Cho nên lúc đó âm thanh của các bạn thao thao bất tuyệt, mà các bạn không cần suy nghĩ để nói, không cần phải xét, không cần phải xin, không cần phải hỏi, đụng tới đâu thì mở tới đó, vì cái đèn của Quan Âm sáng rồi. Cảm bạn nói chân lý, mở chân lý là bạn chiếu cho đối phương đang trật trượt, và bạn chiếu cho họ để cho họ thấy họ và họ tự tu tự tiên mà thôi. Quan Thế Âm cũng vậy. Cho nên chúng ta càng tu thì chúng ta nhớ tưởng được Quan Thế Âm thì chúng ta được cái tâm từ bi sáng suốt, và chúng ta quán chiếu lại sự tâm tối của chính chúng ta và mở ra những cái chiều hướng tâm tối đó dâng lên bề trên, thì bề trên cách thay đổi cái mới của chúng ta cho chúng ta được nhẹ nhàng. Cứ trần mà không nhiễm trần mới là thiên tại trần. Cứ trần mà nhiễm trần thì không có bao giờ mà tiến tới Phật Pháp được. Cho nên các bạn nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ, chính mình phải thanh lập mình mới có trình độ cao. Còn không thanh lập mà mượn lý của người khác, không bao giờ chúng ta có trình độ cao, và chúng ta bị chôn lấp thôi. Biết chân lý mà không hành như chân lý là tội nặng hơn bình thường. Nhớ cái điểm này, chứ không phải nói tôi nói chân lý lẻo, nhưng mà tôi không hành, đó là tôi bị đọa. Chính tôi giết tôi cho hoài tôi.
Tiền bạc như vậy con ngu suốt đời là chỗ đó. Vì tiền, vì địa vị. Tôi mà cũng muốn có địa vị, tôi mà cũng muốn làm đàn anh. Đó là tạo địa vị. Tu phải mở thức qua đầu thì nó mới dập cái địa vị trăng trượt trong tâm thức được. Nhưng mà tu mà tạo địa vị cho chính mình là người đó không phải người tu, người đó là người ngu, không phải người tu. Người ngu mới ôm chấp địa vị, người không giải mở thăng hoa tiến hoa. Không ôm địa vị của trần gian, trần gian là địa ngục trần gian. Vợ con này thì nó đang giam các bạn, chứ không phải là nó giúp cái gì, đang giam các bạn. Cho nên tôi nói các bạn có vợ có chồng trẻ con thì các bạn đã lãnh một cái tội chúng thân khổ sai, nó giam hãm đòi hỏi đủ điều làm cho các bạn bận rộn. Và phải hiểu cái tội chung thân khổ sai của các bạn, mà thức tâm tu thăng hoa giải mở nghiệp tâm để tiến về cõi thật thiên đàng, mới có cuộc sống ở tương lai.
Cơ trời đã chuyển,
mọi người sẽ thấy rõ linh địa Phật nào sẽ xuất hiện.
Người tu vô vi thực hành trong thanh tịnh và sáng suốt thì niềm mạnh đặc tâm linh của các bạn bừng sáng để hòa điệu nhà các cả không tư trụ. Tôi vui mừng ngày vinh quang của thần môn gian lầm của sáng xét mọi sự việc đã được giải. Đã được chuyển cho những tâm linh biết tu biết sửa, biết xây dựng, biết hy sinh.
Lúc đó các bạn mới thấy có bề trên và có bạn, các cảm giác làm việc. Lúc đó các bạn sẽ phải phấn khởi và vui tươi chấp nhận làm những cái điều mà Thượng Đế muốn làm. Thì lúc đó các bạn thấy con người của các bạn sẽ bắt đầu trẻ lại và bệnh hoạn nó sẽ bớt. Nếu các bạn chịu làm việc của Thượng Đế thì lưu ly qua học sự chiêu qua. Cái chuyện vô cùng mà tôi nói đây chưa có ai tin được. Nhưng sau này các bạn lại làm việc đó, các bạn thấy trẻ và vui. Lúc đó các bạn mới tin rằng lời nói của tôi. Cảm ơn các bạn.
Tôi đã ở Việt Nam cái trượt của Cộng sản nên nó mới được ông Tám với người cha giải cho một lần nào rất ít. Thế thì về sau này cái trượt đó nó có được giải thêm hay là nó bị chết hết?
Cái đó nó sẽ có. Nếu mà nó không chịu vung bồi cái phần thanh mà nó được hưởng thì nó đi xuống. Bây giờ mình thấy rõ ràng khi mà được Việt Nam trong tay là bao nhiêu thế giới ủng hộ, kể cả ông trời ủng hộ luôn, nhưng mà nó không chấp nhận. Thấy không? Đánh đổ hết. Khi giải phóng rồi 180 mấy bị nhiêu quốc gia đã ủng hộ, nhưng mà nhân dân thì luôn luôn phải ủng hộ chế độ đó. Bởi vì cái chế độ gì đâu mà cả 100 mấy chục mấy trăm quốc gia ủng hộ thì ai cũng hoan hỷ sống bác. Nhưng mà ngày nay bác phải lấy đi ngược dòng thì thấy cái trượt đứng đi xuống không? Mà cái trượt đó khắp thế giới không theo. Nếu cái trượt đó thành công thì thế giới tiếp tục ủng hộ rồi. Thế giới tự động rút lui. Thì chỉ thật cũng thấy rõ có chút xíu đó thôi. Rồi nó làm này làm kia làm nọ trong kế hoạch trong xứ đều thất bại. Trở lại trong. Kiếm cái chuyện trong ông trời. Thách thức với ông trời. Ông trời trở lại mấy tận rồi. Bây giờ Hà Nội hạn hán rồi. Miền Bắc hạn hán rồi. Từ 20 năm nay chưa có cái hạn hán trầm trọng như vậy. Thấy rõ chưa? Đó. Cũng trở lại ông trời. Mà không năm nào ông trời không chơi với nó. Ông trời đến đánh cờ. Anh mở trận này, gom hết của miền Nam ra xây dựng Hà Nội. Bây giờ gặp cú hạn hán nữa đâu. Tất cả những gì của miền Nam đem ra thì kể cũng như hư hết rồi, tiêu rồi. Bán hết đồ đó còn không đủ đắp cho nợ mà hạn hán. Thì trên cái kinh tế đều thất bại. Ông trời đánh kinh tế rồi ông trời sẽ thay đổi địa hình. Xoay đổi điện thì mình thấy người ta đứng đi xuống và đứng rờ rã. Có người hữu hạn mà. Sao? Có người đâu có người Việt Nam nào sống trăm năm đều đều đâu. Thì mình thấy sự hữu hạn rồi. Rồi cái tinh thần mà muốn vung bồi như vậy đó. Có tinh thần sắt thép như vậy. Có trăm năm. Làm gì có chú nào học được trăm năm bà dở đâu. Cũng chẳng có thật. Nhưng mà luật tình thương và đạo đức nhìn năm tình thương và đạo đức sẽ sắp diệt trở lại. Không có khó khăn. Dễ đạt dễ được thì dễ mất. Thấy không? Dễ được thì dễ mất. Rõ ràng quan má anh kia đó rửa bài toán trước con mắt mọi người. Cứ ngồi tính chặt coi được cái gì thành công.
Dân Việt Nam rồi đây sẽ thay đổi gì
đây? Phải thay đổi
đi hả? Thay đổi cái hình ông rồng. Thì dân Việt Nam mới hưởng đời đời.
Thì người ta
thấy thay đổi gì hả?
Thì thấy đổi là có một cuộc chấn động thiên nhiên.
Có chấn động, có thiên tai. Bây giờ thay đổi, cửa mình đi đổi được không biết không?
Dạ chưa.
một đêm tới sáng là cửa bên kia đi ngõ khác rồi. Cái chuyện đó ai làm được? Chuyện khắp thế giới cái kỹ sư này khi cái mà tới làm thử cửa bên kia đó. Một đêm tới sáng là cửa bên kia đi ngõ khác rồi.
Có thể chuyện đó xảy ra cách đây bao lâu?
Cách đây trước khi tôi đi đâu mấy tháng em. Vì một trận cuồng phong rồi vậy nó đổi cái thì qua bữa sau người ta đi ra cửa bình tri đi ngõ khác rồi. Không phải dùng cửa ở trước nữa. Nó nhiều cái chỗ đang đổi nhiều lắm á. Núi Cấm là tét rồi. Núi Cấm là tét rồi.
Núi Cấm là
ở tét rồi.
Là bỏ ra.
Bởi vì có bao nhiêu điện xuống dưới nó cũng mất luôn à. Không biết đi đâu. Tét rồi. Núi Cấm tét rồi.
Tức là đứng là cái núi gì ạ? Xuống cái hố sau của núi Cấm là mất luôn.
À mất luôn. Núi Cấm tét rồi. Nứt rồi. Nhiều người đi coi mà nhiều người đi xem. Thấy nhiều cái chuyện lạ lắm ở miền Nam. Cũng như chỗ Vĩnh Trạch, chỗ tụi tôi. Có cái âm nương, cái có cục heo, nuôi con heo. Thì ông nói thôi.
Bữa nay sẽ đem cho cái chú gì để chú làm thịt con heo này, đem ra chợ bán. Con heo nó nghe, đích thân nó tới trước cửa nhà ông đó nó nằm. Rồi bà nên có chạy kiếm con heo, kiếm không có. Rồi sao lại tới nhà chú đó nó nằm. Thì tôi nói, tôi có nói rằng chú, nhờ chú làm thịt nó, nó tới nó nằm, nên chú làm thịt. Ông nó không sợ, không nhớ. Nên thôi để đem người khác, nói tên người đó, nó chạy tới nhà người đó làm thịt. Bây giờ con heo đó không ai dám làm. Nó đích thân tới nạp mình mà, không ai dám làm. Con heo biết nghe nói chuyện. Rồi ở dưới chỗ Vĩnh Trạch đó có một cậu bé đẻ ra nhỏ. Con mắt nó sáng trưng, nó ngó thằng anh, ngó đầm đầm, ngó thằng anh. Anh nó làm gì? Làm tôi sợ quá mày. Nó nói gì à? Quốc thái dân an. Chút xíu nói quốc thái dân an. Con mắt nó hồng hào, cả số người ta chạy tới tìm, bây giờ tôi bắt buộc nó giấu. Trước khi tôi ra, quốc thái dân á, nó không phải cầu. Thì cái chỗ tôi đi kinh tế mới, Vĩnh Trạch. Đó là bà con của cái bà ở sát của mình. Bà nói bây giờ chứ ông, chú ta muốn tôi dẫn tôi ta đi gặp thằng nhỏ đó. Tôi nói đi, tôi biết cái gì đó không? Còn nhiều đứa khác nữa.
Thành ra, tụi nó xuống đó là để chuyện má với chuyện má.
Nhiều chuyện lắm, tụi nó còn nhiều chuyện nữa. Rồi bà rủ tôi đi, tôi không, tôi biết rồi.
Chúng ta về sau này cái sự bình an mà nó tới Việt Nam, nó tới bằng cách nào?
An tâm Việt Nam là chỉ có người tu mới được hưởng mà thôi. Còn người không tu chắc là không có cơ hội để thấy đâu. Không có cơ hội để thấy. Kinh thiên động địa. Không phải thiên địa. Kinh thiên động
địa. Thưa kinh thiên động địa tại Việt Nam hay là ở đâu? Dạ. Là chưa sắp tới.
Nó đã tới lần. Còn khi giờ thì tôi không có quyền quyết được. Thế đó là cha trời không có quyền quyết được.
Dạ thưa quý vị. Khi nước Việt Nam trước hình con rồng này không yên. Khi cái hình thể của nước Việt Nam trước là hình con rồng. Hay nhất là trên Việt Nam không yên.
Không, không, đó phải hoàn thành con rồng nó mới yên. Mới linh địa mà dân Việt Nam là hơn đời đời.
Và bây giờ đang chuyển hóa để hoàn thành cái hình
thể. Để hoàn thành. Nó thay đổi lần lần. Nhưng mà trong đó là anh Cộng sản làm việc nhiều nhất. Anh thay đổi địa hình. Này đạo chỗ kia sửa hoài thôi, ngày nào nó để rạch, bắt dân làm việc hoài thôi, bắt hết cửa hết là.
Mà rồi cuối cùng anh ấy lại không được rồi.
Anh đâu không được, bởi vì anh tưởng là anh làm chủ, nhưng mà theo trở làm chủ, thì anh mà coi. Thế sau này là ông trời thôi, lược hoa thì hoa kia sửa.
Chứ không phải là cái thứ lỗi thôi, không có cai trị dân Việt Nam rồi. Bây giờ kiếm nào kiếm giỏi thì tới cai trị Việt Nam, cai trị rồi. thứ rất thông minh đạo đức. Văn minh mà phải đạo đức. Tu hành, điều kiện dân Việt Nam phải có thái độ. Còn chú nào lên cúng loạn, nói rồi. Bây giờ đâu có yên. Bây giờ yên thì thanh niên đâu có đi lính, thanh niên đâu qua Nam Giang, qua Lèo. Qua Nam Giang, qua Lèo là loạn đó. Đi chết đó. Thấy chưa?
Phương Tán người ta thường nói là núi cứng có cung vàng địa ngọc.
Sau này nó nổ rồi phải không? Nổ rồi phải không? Nhưng cái chỗ đó cũng là linh địa, cái chỗ đó chết nhiều. Dưới núi cấm đó, chỗ đó chết nhiều. Thấp sơn mấy chỗ đó chết nhiều. Tụi lính miên xuống nó giết một cả nhà, cả một cái chùa tu gì hiếu nghĩa, 5.000 người mà vô nó giết không còn một người. Nghĩa là chỉ có mấy đứa con của cái anh mà hợp tác với tôi làm chăm cứu ở rừng tận đạo bây giờ được chạy về Sài Gòn không? Nó thấy tới phiên nó, với nó nhỏ, bà nội, ông nội nó bị chặt đầu, quỳ hôn xuống cho chặt đầu. Ông bằng lòng theo hiếu nghĩa chặt đầu. Rồi mấy đứa nhỏ lăn chân chạy lên núi.
Sau đêm là thưa nó tàn ác như thế thì chắc thì nó cũng bị tàn ác.
Đâu có còn. Nó còn. Lặp đi lặp lại à. Đừng có nghĩ cái chuyện con người. Nó mà nghĩ chuyện ông trời làm. Dễ hiểu hơn. Lặp sạch. Phải tu về bàn môn là phải tiêu à. Bên Nam Giang tu về bàn môn nhưng đâu tu về Phật. Búa đe đập bị thương. Nó là bàn môn ảo thuật.
Lòng hoa chúng tôi cũng làm cái công việc gì?
Lòng hoa giáo chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu. Ngài mới là sáng suốt chứng minh cho trình độ của mọi người tu. Nhưng mà người lãnh đạo là phải tu mới là làm lãnh đạo. Không tu không phải lãnh đạo. Biết đâu mà lãnh đạo. Chưa biết lãnh đạo lấy mình làm sao lãnh đạo dân. Cho nên phải tu, sau này phải tu mới gọi là lãnh đạo. Không tu là lãnh đạo.
Những thiên tai của cuối thế kỷ, bệnh sida, bò điên, có phải là điềm báo trước những tận thế hay là những biến cố để thức tâm loài người và hướng dẫn họ hướng về tâm linh?
Những cái gì mà Thượng Đế làm là nan y. Người đời phải mau mau nhìn cái đó mà thức tâm tìm con đường tự cứu. Vỏn vẹn chỉ có bộ rượu 6 lần hơn con người mà càng ngày một ngày ăn 3 buổi cứ nhét vô rồi nó sanh bệnh. Rồi gần chết rồi nó thôi, trói trăng tận thế. Cái xác mình tận thế, đâu có ai tận thế đâu. Cho nên không biết thương mình và không biết lo cho chính mình. Ngày đêm chỉ có hại mình không. Ăn cho nhiều, nhậu cho nhiều, chơi bời cho nhiều là sanh bệnh thôi. Tự hại mình. Cho nên tới tuổi thấp tuần mới thấy rõ. Mình đã hại mình trong lúc tuổi trẻ. Bây giờ già yếu đi đứng không yên. Lúc trẻ anh hùng hoành hành trong cõi tạm. Hành những chuyện không cần thiết để hại thân. Cho nên ngày hôm nay gánh lấy những sự bệnh hoạn. Mà muốn trở lại bình thường thì phải làm sao? Phải buông bỏ tất cả. Phải thanh lập tất cả, giải bỏ tất cả những gì từ bao nhiêu năm nay đã thâu thập, thì tự nhiên cơ tạng nó sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp, trí óc sẽ minh mẫn. Tất cả do bộ ruột. Ngày nhai 3 bữa, qua bao tử không vô về bộ ruột, mà không biết thanh lập cho nó sanh sạch sẽ, cho nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Đó là gieo bệnh cho chính mình. Rồi nhiều khi tới trị bác sĩ thì chị không kịp thì cũng đổ thừa cho bác sĩ nữa. Cho nên mình trở nên người không tốt, không hiền, vì không hiểu chính mình, không quý trọng sự quân bình và công ơn của người khác.